Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Phục Vụ Chúa. Chúa cứu chúng ta và muốn mỗi chúng ta yêu Chúa và phục vụ Ngài trong sức lực và ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa không ép buộc, mà Ngài muốn chúng ta tự nguyện, đáp ứng cách tích cực. Phúc âm Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38 cho chúng ta biết vì sao cô Mary được trở nên người phục vụ Chúa trong việc thay dựng Chúa Giê-xu. Thái độ của cô Mary trước sự kêu gọi của Chúa ra sao? Và tâm tình của cô Mary như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta sẽ đi vào nội dung với ba phần chính như sau. Kính mời quý thính giả mở Kinh Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38 để cùng nhau theo dõi. Thứ nhất, điều kiện để trở thành người phục vụ Chúa. Lời Chúa dạy, đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Theo Luca chương 1, câu 26 đến câu 28. Qua ba câu kinh thánh này, chúng ta thấy được bốn điều kiện để trở thành người phục vụ Chúa như sau. Thứ nhất, thời điểm. Đến tháng thứ 6. Đây là mốc thời gian mà cô Elizabeth đã mang thai Gian Báp Tích được 6 tháng, chứ không phải là tháng thứ 6 trong năm, và là một thời điểm vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến cùng cô Mary để báo tin rằng cô được chọn để đưa con Ngài vào thế gian. Thời điểm của Đức Chúa Trời đưa con Ngài vào thế gian là cơ hội cho cô Mary phục vụ Chúa. Nếu cô Mary từ chối, Chúa sẽ sử dụng người khác. Nhưng cảm ơn Chúa, cô Mary đã biết nắm bắt cơ hội. Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và ban cho chúng ta địa vị làm con cái của Ngài. Bắt đầu từ đây, Chúa cũng muốn chúng ta yêu Chúa và phục vụ Ngài qua việc xây dựng hội thánh và mở mang vương quốc của Chúa trên trần gian này. Vậy, bạn và tôi hãy nắm bắt cơ hội mà bày tỏ lòng yêu kính và phục vụ Chúa. Thứ hai, Mary có đời sống thánh khiết. Cụm từ thiên sứ vào chỗ người nữ ở cho thấy trinh nữ Mary có đời sống đạo đức và tin kính Chúa. Điều này được bày tỏ qua đời sống khiêm nhường, kính đáo, không đua đòi, không ham mê đời, không ưa thích thú vui trần tục và lánh xa mọi điều ác của Mary. Vì vậy, cô Mary chỉ là một thôn nữ bình dị nhưng lại được Chúa cho dự phần vào chương trình của Ngài, là đưa Thiên Chúa ngôi hai vào đời, để từ Chúa cứu thế Giê-xu, hội thánh Chúa là một dòng dõi thánh cơ đốc nhân ra đời. Người yêu Chúa không chỉ biết nắm bắt cơ hội, mà còn phải có đời sống xa lánh tội lỗi. Bởi Chúa không thể sử dụng một người mà đời sống người đó vẫn còn tiếp tục sống trong xác thịt, như gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Theo Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng ta đã đáp ứng như thế nào? Thứ ba, được Chúa ban ơn. Để có thể dự phần trong công việc của Chúa, cô Marie phải cậy vào ơn Chúa để hoàn thành công tác Chúa giao phó, bởi đây không phải là công việc dễ dàng. Sau đó không lâu, chính sứ đồ Phaolô cũng kinh nghiệm rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, theo Philip chương 4 câu 13. Khi Chúa sử dụng, Ngài luôn ban ơn để mỗi chúng ta có thể hoàn thành trọng trách Chúa giao phó. Không có công việc nào Ngài giao mà quá sức chúng ta. Vấn đề là chúng ta có yêu Chúa đủ để bằng lòng dấn thân phục vụ Chúa hay không. Thứ tư, được Chúa ở cùng. Chúa đồng hành với cô Marie để chăm sóc, bảo vệ cô trước sự công kích của người thân và người đời. Đồng thời, Ngài bảo vệ thai nhi trong lòng cô. Nên sau khi hài nhi thánh Giê-xu được sinh ra một thời gian, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ hiện đến cùng Joseph để hướng dẫn ông đem con trẻ trốn qua nước Ê-díp-tô nhằm tránh sự truy sát của vua Hê-rốt. Chúng ta đừng quên rằng, khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài, Chúa không bỏ mặc chúng ta một mình, mà Ngài sẽ ở cùng, chăm sóc, bảo vệ chúng ta trước sự tấn công của ma quỷ. Vậy hãy hết lòng yêu kính Chúa và hết lòng phục vụ đấng mình yêu. Phần 2. Thái độ của người phục vụ Chúa. Câu 29 chép, Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Qua câu Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy được hai thái độ của cô Marie là: thứ nhất, lắng nghe lời Chúa. Marie đã biết lắng nghe từng lời của thiên sứ nói với mình. Đây là đức tính cần có nơi người yêu Chúa, vì không ai lại không khao khát được nghe tiếng người mình yêu. Mặc dù Marie chăm chú nghe từng lời của thiên sứ, nhưng cô cũng không thể hiểu hết những gì đã nghe, nên trong lòng bối rối, theo câu 29a. Tuy nhiên, Marie không nản lòng dừng lại, mà cô tiến đến thái độ thứ hai, tìm hiểu ý nghĩa lời Chúa. Cô Marie tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì, theo câu 29b. Cô cố gắng tìm hiểu để có thể hiểu rõ lời Chúa hơn, bởi cô nghĩ rằng mình là trinh nữ thì làm sao điều đó có thể xảy ra. Nên Marie thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Theo câu 34. Đối với cô, đó là nan đề. Vì thế, thiên sứ tiếp tục giải thích cho cô Marie rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Theo câu 35. Và thiên sứ tiếp tục chứng minh cho cô Marie thấy rằng, kìa Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Theo câu 36 đến câu 37. Lời Chúa đã giải tỏa mọi thắc mắc của Marie, khiến cô nhanh chóng đi đến quyết định. Là con dân yêu kính Chúa, muốn được Ngài sử dụng mình vào công trường thuộc linh, chúng ta cần học tập nơi cô Marie là biết lắng nghe lời Chúa qua việc đọc, học, suy ngẫm lời Chúa qua bài học Kinh Thánh hàng ngày ở nhà, hay tham dự các chương trình thờ phượng Chúa, cầu nguyện, học Kinh Thánh, học trường Chúa Nhật tại nhà thờ, hay các sinh hoạt của các ban ngành, hoặc tham dự các chương trình huấn luyện, vân vân. Đó là những lúc chúng ta được lắng nghe lời Chúa, được trang bị để có thể trở thành người hữu dụng cho Chúa, bởi không có thành công nào mà không phải trả giá. Và khi gặp chỗ khó hiểu trong khi đọc Kinh Thánh hay lúc nghe giảng dạy, chúng ta cần có thái độ kiên nhẫn, tránh chỉ trích mà phải cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng để có thể hiểu rõ lời Chúa dạy, hay có thể hỏi những người sâu nhiệm trong lời Chúa để họ có thể giải thích cho chúng ta hiểu lời Chúa một cách cặn kẽ hơn. Có như vậy, chúng ta mới sống đúng tinh thần của người hết lòng yêu Chúa và có thể hoàn thành tốt công tác Chúa giao. Phần 3. Tâm tình của người phục vụ Chúa. Khi đã hiểu được ý Chúa, Marie thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Marie, theo câu 38. Để có thể đi đến quyết định, chúng ta thấy Marie có tâm tình như sau. Thứ nhất, can đảm. Vì theo luật Môi-se, thấy một thiếu nữ Do Thái nào chưa chồng mà mang thai, sẽ lập tức bị đem ra ném đá cho chết đi, không thương tiếc. Theo Phục Truyền chương 22, từ câu 20 đến câu 21. Đây là đức tính cần có cho người yêu Chúa và phục vụ Chúa. Một người phục vụ Chúa phải có lòng can đảm để có thể đối diện với khó khăn, thách thức trong đời sống cũng như trong chức vụ. Nếu thiếu đức tính này, thì dù có yêu Chúa, cũng không thể phục vụ Chúa tốt được. Thứ hai, thuận phục. Việc quyết định thuận phục theo ý Chúa là điều tranh đấu trong tâm trí và tấm lòng của Mary. Bởi Mary phải đối diện với hai điều khó khăn như sau. Với người chồng hứa, thì làm sao cô có thể giải thích cho Joseph hiểu? Nhưng dầu sao điều này vẫn có thể giải quyết được vì Joseph là người có nghĩa và kính sợ Chúa. Nhưng với dư luận thì sao? Dân chúng suy nghĩ thế nào khi thấy Mary chưa được cưới mà có thai? Tuy nhiên, cuối cùng, lòng yêu kính Chúa với lý lẽ của con tim đã thắng lý lẽ của lý trí. Mary đã bằng lòng nhận lãnh công tác Chúa giao phó, mặc dù đây là một công tác đầy khó khăn, thách thức, vì cô ý thức rằng mình là tôi tớ Chúa và được Ngài sử dụng là phước hạnh vô cùng. Ngày nay cũng vậy, khi chúng ta được Chúa sử dụng, cũng phải gặp những sự khó khăn tương tự như cô Mary. Nhưng chúng ta đừng nản lòng. Chúa có chương trình tốt đẹp cho mỗi người yêu kính Ngài. Đồng thời, hãy luôn ý thức như Mary rằng, tôi đây là tôi tớ của Chúa và được Ngài sử dụng là phước hạnh cho tôi. Có như thế chúng ta mới có thể yêu Chúa hết lòng, thuận phục ý Chúa và phục vụ Ngài kết quả. Lời Chúa cho biết, cô Mary đã được Chúa sử dụng để dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời, đưa Chúa Cứu Thế vào đời. Kể từ đó, dòng dõi thánh đã ra đời, được gọi là cơ đốc nhân. Ngày nay, Chúa cũng muốn sử dụng mỗi người chúng ta dự phần trong việc gây dựng hội thánh và đem phúc âm của Ngài đến cho mọi người chung quanh chúng ta. Tuy nhiên, động cơ phục vụ Chúa của chúng ta phải phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa. Có như vậy, chúng ta mới đủ sức vượt qua mọi trở ngại để tận tâm, tận lực phục vụ Chúa. Chúa hứa rằng, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Theo Khải Huyền chương 22 câu 12, hãy hết lòng yêu Chúa và tận tâm phục vụ Ngài. Bạn có sẵn sàng chưa?
Suốt đời con cho đấng hằng sống.